Theorem.
Theorem.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở thành tâm điểm nóng bỏng của cả nước khi các ca mắc COVID-19 mới được xác nhận tại hai địa phương này. Dư luận cho rằng để xảy ra các ca mắc COVID-19 tại các địa phương này rất có thể liên quan đến những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang trà trộn giữa các khu dân cư, nâng tổng số người Trung Quốc được che giấu tại các cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng và Quảng Nam lên tới con số 73 người. Có liên quan nào giữa các ca bệnh này với việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép? Phải làm gì để phát hiện, ngăn chặn kịp những trường hợp nhập cảnh trái phép? Mục tiêu điểm hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, đang trong mùa cao điểm du lịch, thành phố Đà Nẵng bỗng chốc trở thành điểm nóng khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mà chưa xác định được nguồn lây. Các biện pháp khoanh vùng, dập dịch đồng loạt được kích hoạt. Hệ thống y tế dự phòng cả nước đồng loạt kích hoạt và truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh để tiến hành xét nghiệm, cách ly, ngăn ngừa, không để dịch lây lan. Thành phố Đà Nẵng cũng đã phải quyết định dừng đón khách du lịch trong vòng 14 ngày. Để xảy ra thêm các ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng, dư luận cho rằng rất có thể liên quan đến những người nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại đây. Ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng
cái việc mà để ở Đà Nẵng xuất hiện thêm ca dương tính mà lại là mà không có xác định được cái F0 ấy, đây là một cái dấu hiệu rất nguy hiểm. Sâu chuỗi lại thì thấy rằng là có liên quan gì đến cái chuyện mà một số người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào cái địa bàn này của Quảng Nam, thì tôi cho rằng là cái này phải đợi cái kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt đó, theo quan điểm của tôi thì cũng cần phải nói rằng là rõ ràng ở một thời điểm nào đó, ở một cái khu vực nào đó, một địa phương nào đó đã có cái sự lơi lỏng trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và cái công tác cũng là kiểm soát về vấn đề dịch tễ đã có cái chuyện buông lỏng, cái sự lỗ hổng đáng tiếc trong công tác xuất nhập cảnh.
Dư luận nghi ngờ là bởi liên tiếp trong những tuần qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 48 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp trong thành phố. Cùng thời gian này, 21 người Trung Quốc lưu trú không khai báo cũng được phát hiện trong một khu du lịch ở tỉnh Quảng Nam. Tại một số tỉnh phía Bắc có đường biên giới giáp với Trung Quốc, lực lượng chức năng cũng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó, nổi lên nhiều đường dây tội phạm tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Phản ánh của phóng viên Duy Thái tại Đông Bắc cho thấy rõ thực tế này.
Trên mạng xã hội Facebook, tại các nhóm như Hội những người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, chợ biên giới, không khó để tìm thấy những Facebook cá nhân chào mời dịch vụ xuất nhập cảnh trái phép. Tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, phóng viên dễ dàng tiếp cận làm quen với nhiều đường dây tổ chức đưa dẫn người sang Trung Quốc. Chỉ phải bỏ ra số tiền từ 2.100 đến 2.300 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7 đến 8 triệu đồng, đã có thể sang bên kia biên giới một cách khá dễ dàng. Và việc cần làm chỉ là ngồi đợi đưa biên gọi điện tới.
Bây giờ em đang ở đâu?
Em đang ở gần Hải Hòa chị ạ.
À, dưới Hải Hòa. Vâng. Sao em ra đây lâu chưa? Hay nếu mà em gọi cho chị sớm thì sẽ tốt hơn, thì chiều nay chị sẽ bảo người đến đón em.
Cửa của chị đi qua rồi, nó bảo đợi nó đưa người sang bên kia, nếu mà tí nó về mà ấy thì là nó mới đón được em, còn nếu không ấy được thì là phải để đến mai.
Alo em ơi, có đưa biên nó gọi cho em chưa? Khoảng chiều nó cho sang biên nhé. Anh gửi số của em cho đưa biên rồi, nó tự nó khác gọi điện cho em.
Còn
tiền nong thì thanh toán luôn cho đưa biên nhé. Thanh toán cho đưa biên 2.100 nhé.
Dịch vụ đưa dẫn người xuyên biên giới đang xuất hiện tại nhiều tỉnh có đường biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang. Nếu như ở Móng Cái, Quảng Ninh, các đối tượng chủ yếu sẽ dẫn người vượt biên bằng đường sông, đi bằng đò, thì tại Lạng Sơn là vượt biên bằng đường núi.
Đi được nhưng giá tiền nó cao lắm em nhé, giá tiền cao lắm, đi Lạng Sơn đi làm gì mà đi nó không vất vả, có kém cạnh gì. Những cái nơi khác đâu, đi bộ cũng 7-8 tiếng đồng hồ mới qua được biên, thì em đi Lạng Sơn làm cái gì cho nó tốn tiền ra. Gửi cái định vị nơi chỗ em muốn đến là chỗ nào đi, anh xem ở bên Lạng Sơn họ đón em là đi hết bao nhiêu tiền ở bên đấy thì anh cứ báo giá cho em, nếu mà em không đi được thì em có thể lấy cái giá để tham khảo cũng được nhé.
Thưa quý vị, như vậy có thể thấy không khó để có thể xuất nhập cảnh qua biên giới trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Câu chuyện nhiều người Trung Quốc không biết bằng cách nào lưu trú tại tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cũng cho thấy kẽ hở trong vấn đề quản lý người nước ngoài nhập cảnh, di chuyển và lưu trú tại nước ta. Từ thực tế này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định:
có cái đường dây, có sự móc ngoặc cấu kết giữa đối tượng trong nước và nước ngoài, hình thành một cái tổ chức dịch vụ bất hợp pháp, dẫn tới những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Và chắc không riêng gì Đà Nẵng, Quảng Nam.
Việc phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh cư trú trái phép ở một số tỉnh, thành phố, dư luận cũng đặt câu hỏi lớn về việc nhóm người này đã di chuyển trong nội địa nước ta như thế nào, tại sao không bị phát hiện. Sự buông lỏng quản lý từ khâu nhập cảnh đến đi lại dễ dàng từ địa phương này qua địa phương khác tiềm ẩn quá nhiều rủi ro về sự lây lan dịch COVID-19. Ông Lê Việt Trường, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng.
Những cái trường hợp mà lại cố tình vi phạm pháp luật là đường tiếp tay cho người nước ngoài là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nguyên cái chuyện đó thì đã có cái dấu hiệu tức là xâm phạm đến an ninh quốc gia rồi. Và hai là nếu như lại còn để xảy ra hậu quả nghiêm trọng đối với việc gây dịch bệnh thì phải xử cả theo cái điều khoản là quy định trong cái luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đấy, tôi cho rằng là khi mà phát hiện ra những đối tượng đó phải xử thật nghiêm thì mới là bảo đảm là cái tính răn đe để mà là cái tấm gương cho những người khác mà đang có ý đồ hay là đang có cái sự mua chuộc của cái án đó mà đưa ra một cái khoản lợi nhờ nhuận nào đó về kinh tế mà dễ làm người ta bị là bị sa ngã.
Theo luật sư Hoàng Văn Hướng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, điều 348 Bộ luật hình sự quy định rõ tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và nếu có tình tiết định khung tăng nặng sẽ bị phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Vấn đề là những vụ án xuất nhập cảnh trái phép cần được xét xử nghiêm minh để đủ sức răn đe.
Bây giờ vấn đề là áp dụng pháp luật nó có nghiêm minh chưa? Cái thang tuyên truyền thế nào đấy là cái nút thắt ở trong cái vấn đề mà cái tội danh. Cán bộ chiến sĩ biên phòng thì cái việc đầu tiên quản lý giáo dục của cái đơn vị đấy yếu kém. Giáo dục cán bộ chiến sĩ về vấn đề về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm với tổ quốc đất nước. Sau đó nữa là nó mới là cái vấn đề là vi phạm pháp luật thì về tính chất hình sự hoặc là hành chính. Thì trong cái bối cảnh mà COVID như này mà cái hậu quả để lại mà có thể nó không thể lường trước hết được.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận phiên họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với sự tham dự của nhiều bộ ngành và địa phương về công tác phòng chống COVID-19, sau khi Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an sớm khởi tố các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, công khai để người dân được biết. Trong diễn biến liên quan, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đối tượng Cao Lượng Cố, sinh năm 1978, tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hy vọng rằng sau sự việc này, công tác quản lý kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, di chuyển và lưu trú tại nước ta sẽ được siết chặt hơn nữa để không còn những trường hợp đáng tiếc tương tự.